thôn vệ tinh không, chương 1249, đao tên là huyết ảnh, góc truyện audio.com, tòa bảo sơn trước mắt chính là do tổ sư đời thứ ba kiến tạo lưu lại. Cũng có nhiều hạn chế, mỗi một người nhận truyền thừa vì có ấn ký truyền thừa mới có thể lấy ra một chiếc nguyên phôi. Nếu không có ấn ký truyền thừa căn bản là không thể lấy đi bất kỳ bảo vật nào. Chậc chậc, La Phong hành tẩu trên tòa bảo sơn, vừa đi vừa nhìn. Những luồng quang hoa ngút trời, uy năng cường đại, một khi uy năng bản thân bộc phát e rằng vũ trụ tối cường giả cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Nhưng vì những hạn chế đặc thù trên bảo sơn, khiến cho những món nguyên phôi này đều bị áp chế. Binh khí niệm lực, binh khí cận chiến, nhiều binh khí kỳ lạ, cái này thuộc loại máy móc, La Phong nhìn tất cả, tỉ như một thứ cùng loại với pháo đài hình cầu khổng lồ. Thể tích nguyên thủy chính thức có thể sánh ngang với thuyền vũ trụ. Tòa pháo đài khổng lồ này chia ra 18 đơn vị công kích cấp bậc. Mỗi công kích đơn vị đều không có hoa văn kỳ bí. Đều cần người sử dụng dựa theo nghiên cứu của mình mà bổ khuyết. Cũng có một chiếc phi thuyền thân tàu kỳ lạ. Chiếc thuyền này trên thực tế là một thế giới công xưởng luyện chế khổng lồ. Trong chứa nhiều điều kiện dùng để luyện chế chí bảo. Cũng có một quả trứng vàng, là một viên kiệt mỗ đàn rất đáng sợ trong nền văn minh viễn cổ. Sau khi kiệt mỗ đàn thai nghén, sẽ vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại có tính trưởng thành vô hạn. Nếu bồi dưỡng nó có thể đi theo chiến thuật biển côn trùng như trùng tộc cũng có thể đi theo tường phái tinh anh. Phải nói nó mạnh hơn năng lực thai nghén, năng lực bồi dưỡng của trùng tộc mẫu hoàng không biết bao nhiêu lần. Giá trị của nó, hoàn toàn có thể sánh ngang với một nguyên phôi. Cũng có một máy móc khổng lồ hình người. Máy móc hình người đó có thể dùng như áo giáp, cũng có thể dùng như xe tăng, cũng có thể làm khôi lỗi. Cách dùng khác nhau cũng quyết định xem cỗ máy hình người này rốt cuộc sẽ được thiết kế cải tạo như thế nào. Vô số linh kiện nội bộ đều chưa từng phụ thêm hoa văn kỳ bí, thậm chí rất nhiều nơi có thể tháo rời sửa lại, tràn ngập khả năng vô hạn. Trong văn minh viễn cổ chủ yếu phân ra cận chiến, viễn công, máy móc luyện bảo tạp lưu. Bốn loại trước thuộc loại dòng chính, còn tạp lưu là tổng hợp các loại thủ đoạn kỳ lạ. Nhưng mỗi loại đều có thể phân ra rất nhiều loại. Binh khí cận chiến, viễn công phức tạp chi tiết cũng không nói nhiều. Chỉ cần các loại máy móc đã có chiến thuật biển máy, chiến thuật bản thể, chiến thuật lô cốt. Rất nhiều trường phái chiến thuật khác nhau thì nguyên phôi cũng khác nhau. Chỉ riêng trên tòa bảo sơn này đã lưu lại 72 loại nguyên phôi máy móc. Chẳng trách trong văn minh viễn cổ, dòng cơ giới hưng thịnh như vậy. La Phong nhìn những nguyên phôi theo dòng máy móc thèm thuồng vô cùng. Uy lực cũng nó quá lớn, cho dù kém một chút về mặt quy luật bí pháp nhưng bằng vào máy móc hoàn toàn có thể vượt cấp tiêu diệt địch nhân. Đáng tiếc ta chỉ có thể chọn một cái. La Phong đứng ở sườn núi Bảo Sơn, nhìn một thạch đao cao lớn. Thạch đao này như điêu khắc khổng lồ bằng đá, cao lớn vô cùng. Tuy là cắm vào sườn núi, nhưng tay nắm của thạch đao như nhô lên tận đỉnh ngọn núi Bảo Sơn. Cả thạch đao tản ra quang hoa ngút trời, ngoại hình thạch đao càng làm cho La Phong thích thú. Trong các nguyên phôi, tổng cộng có 3 món đao phôi. Có loại đao mặt lớn, như đại khảm đao. Có loại mỏng như cánh ve. Ta vẫn thích thanh này. La Phong càng nhìn càng. Góc truyện audio.com. Thích, rất giống với huyết ảnh chiến đao mà ta từ bé đã thích. Chỉ là tỷ lệ nó to hơn, có thể cầm hai tay. Chính là nó, La Phong lúc này tiến lên, nín thở, lập tức từ từ đưa tay chạm vào thạch đao khổng lồ. Vừa chạm vào, bên ngoài đao đá khổng lồ lập tức hiện lên một tầng lá mỏng. Trên tầng lá mỏng có vô số hoa văn quy luật, so với những hoa văn quy luật mà lúc trước mình thấy trên núi băng khi tìm hiểu đao pháp, rõ ràng nó phức tạp hơn nhiều. Cả bảo sơn đều run lên, mọi ngóc ngách bảo sơn bắt đầu hiện lên hào quang, hoa văn quy luật lóe lên, những lá mỏng trên thạch đao khổng lồ như hòa lẫn đi. Chỗ ấn đường La Phong cũng hiện lên những ấn ký truyền thừa. Như được cộng hưởng, sau đó tất cả những lá mỏng, hào quang, mọi thứ đều tiêu tán. Sinh mạng ấn ký của La Phong đã in dấu vết vào thạch đao khổng lồ. Nguyên phôi cần phải nỗ lực khổng lồ mới có thể làm ra. Một thanh âm già nua vang lên bên tai La Phong, người đang nắm đoạn Đông Hà, nhớ kỹ, nó tương lai là đồng đội suốt đời ngươi, bản thân sinh tử của ngươi, hãy đối đãi nó cho tốt. Thanh âm này, La Phong hơi giật mình, là tổ sư đời thứ ba đã kiến tạo Bảo Sơn sao? Tiểu, La Phong động tâm ý, nhất thời thạch đao sừng sững nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại. Khoảnh khắc sau, nó đã thu nhỏ lại tới mức chiều cao cao quá nửa người La Phong. La Phong cảm thấy kích động chờ mong, nhìn đao trong tay mình. Vốn nó có bộ dáng đá, sau khi thu nhỏ lại, những hoa văn đá khổng lồ vừa thu nhỏ lại trông tựa như một vỏ đao với những hoa văn tinh mỹ. Đúng rồi, bề ngoài là đá, kỳ thật vỏ đao và chuôi đao cũng chỉ là có màu đá thôi. Rào, La Phong nhẹ nhẹ rút đao, lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ. Phốc, lưỡi dao như có mũi nhọn vô hình làm không gian xung quanh lập tức xuất hiện một vết đao không gian. Nơi này, đây chính là truyền thừa không gian. La Phong kinh ngạc đến ngây người. Truyền thừa không gian là một bảo vật chân quý, bên trong cực ổn định. Cho dù lúc trước tiến hành truyền thừa cơ sở sáng chế ra đao pháp Niết Bàn Tân Sinh, lúc đó khi hắn diễn luyện đao pháp, đao đó cũng vẻn vẹn chỉ làm không gian sinh ra sóng gợn thôi. Căn bản không thể rạch vỡ. Còn bây giờ lưỡi dao của đao phôi đã làm không gian xuất hiện vết đao mắt thường có thể thấy được. Việc này cũng thật đáng sợ. Cho dù không thi triển bí pháp, có chiến đao, những vũ trụ chi chủ bất kỳ ai dám đụng vào, sợ cũng sẽ bị thương. La Phong hơi kinh hỉ. Nếu gắn vào hoa văn kỳ bí đao pháp khi thần lực khu xử uy năng sợ còn đáng sợ hơn. Chiến đao như thế, bí pháp tầng đầu tiên, là đao pháp mạnh nhất của ta Niết Bàn Tân Sinh. La Phong cảm thấy nếu dùng vụ quang hư không kim chi vũ trụ sẽ là khinh đao phôi. Mình dễ dàng thi triển ra, cũng chỉ có Niết Bàn Tân Sinh là có tư cách, thần lực La Phong khu động, nhất thời giữa thân thanh chiến đao sắc bén bắt đầu hiện ra những hoa văn kỳ bí. Hoa văn kỳ bí vừa hiện ra, làm cả chiến đao có vẻ thần bí và đặc thù hơn. Đây là hoa văn kỳ bí tầng đầu tiên, La Phong nói khẽ, cuộc đời ta khi chính thức bắt đầu chiến đấu thì thanh đao sử dụng đầu tiên chính là huyết ảnh. Đao phôi này e rằng sẽ chính thức làm bạn với ta cả đời. Cho đến lúc ta đạt tới đỉnh cao nhất hoặc cho đến lúc ta chết. La Phong cúi đầu, vuốt ve thanh đao, tên của nó cũng gọi là huyết ảnh đi. Động tâm ý cả mặt đao của huyết ảnh chiến đao đã lưu lại văn tự hoa hạ đơn giản huyết ảnh. Mình từ khi trưởng thành cho, gocchuyenaudio.com, tới bây giờ, dùng qua rất nhiều chiến đao, nhưng khi thực lực trở nên mạnh lên, phải liên tục thay đổi. Bây giờ rốt cục cũng tìm được đao mà mình có thể liên tục sử dụng. Huyết ảnh đao uy năng rất mạnh ta cũng khó có thể ước đoán. Trừ phi muốn giết chết đối thủ, nếu không có lẽ không nên sử dụng. La Phong thầm nói, đao phôi chính là binh khí duy nhất sau khi mình trở thành Đoạn Đông Hà, là binh khí cực kỳ nghịch thiên. Khi ở trên Bảo Sơn không hề có bí pháp, không có thần lực khu xử, đã làm không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, đã sánh ngang với uy năng của vũ trụ chi chủ bậc 5 cực cao rồi. Lướt mắt cả vũ trụ hải, cho dù là chí bảo chí cường, nếu không khu động, cũng không thể mạnh như vậy. Đây là một bảo vật còn trên cả chí bảo chí cường. Cho dù vẻn vẹn mới là hoa văn kỳ bí tầng đầu, nhưng uy năng vẫn mạnh tới không tưởng tượng nổi. Các thế hệ tiền bối Đoạn Đông Hà các ngươi xem thường những chí bảo chí cường, nên chẳng hề để lại thứ gì trong truyền thừa không gian. La Phong bất lực, ngoại trừ rất nhiều nguyên phôi quý giá, đến cả một chiếc chí bảo chí cường cũng không hề có. Lúc trước khi Đoạn Đông Hà tiêu tán đã lưu lại một viên ký ức chi thạch cũng ghi lại rất rõ. Các thế hệ Đoạn Đông Hà đều là vẻn vẹn chỉ được một nguyên phôi. Về phần các chí bảo khác, những bảo vật thủ đoạn khác, đều phải do các thế hệ Đoạn Đông Hà tự mình đi tranh đoạt. Dù sao nếu tiền bối lưu lại đủ loại bảo vật thì những đời sau cũng không cần đi tranh đoạt, như vậy căn bản không thể trưởng thành. La Phong một thân giáp bạc ly khai bảo tàng không gian, đi tới chủ không gian của cả truyền thừa không gian. Đứng giữa không trung, đến đây, La Phong khoát tay, xa xa lập tức một luồng hào quang bay tới, bay đến lơ lửng trước người La Phong. Đây là một thẻ bài tám cạnh hạch tâm khống chế cả mộ lăng chi chu. Các thế hệ Đoạn Đông Hà, bên trong truyền thừa không gian căn bản không lưu lại máy móc gì cho ta à? Thật ra mộ lăng chi chu, xem như một thứ máy móc. Thí Ngô Vũ Dực của ta, cũng có thể xem như một máy móc. La Phong dễ dàng luyện hóa khống chế hạch tâm mộ lăng chi chu. Nếu cẩn thận phán định bảo vật trên người mình tự nhiên quý nhất là truyền thừa không gian và huyết ảnh đao. Tiếp theo là tinh thần tháp và thí Ngô Vũ Dực, sau nữa là mộ lăng chi chu. Trong đó thí Ngô Vũ Dực, mộ lăng chi chu, đều là máy móc. Mộ lăng chi chu tự nhiên không cần nói nhiều, cho dù thực lực bản thân không quá mạnh nhưng nó có thể khống chế một vài cơ quan nguy hiểm bên trong mộ lăng chi chu. Không hề nghi vấn gì, đây hoàn toàn là máy móc. Thí Ngô Vũ Dực cũng thuộc loại máy móc chiến thuật bản thể. Loại máy móc này bình thường là phụ trợ cho người sử dụng, làm người sử dụng được thực lực chiến đấu mạnh hơn. Thí Ngô Vũ Dực nếu vẻn vẹn chỉ có 6 cặp cánh, mà không có nguyên, vậy vẻn vẹn chỉ có thể xem như binh khí chí bảo. Khi có nguyên, sẽ hoàn toàn khác, nó cùng loại với động cơ, có thể dự trữ, thần lực cường giả qua nguyên chuyển hóa thành năng lượng cực kỳ đáng sợ, rồi thông qua 6 cặp cánh phát ra. Viêm băng vực, mộ lăng chi chu lơ lửng giữa không trung, đột nhiên. Soát, hư không tiêu thất, một nam tử dày chiến giáp bạc vác một thanh thạch đao chợt xuất hiện. Nghe Hỗn Độn Thành chủ sư phụ nói, tựa hồ Đông Đế Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa trong vùng xung quanh đây đều có cường giả ẩn mình, tựa hồ muốn bắt. Góc truyện audio.com, người nhận truyền thừa, La Phong lướt mắt nhìn chung quanh, Mộ Lăng Chi Chu truyền thừa không gian tự nhiên là đã vừa thu. Nhưng ta bây giờ cũng không sợ họ, hy vọng đừng ép ta phải dùng huyết ảnh đao. La Phong lúc này lật tay, xuất hiện một huyết sắc tháp lâu. Chính là tinh thần tháp hóa ra. La Phong lúc này bay thẳng vào, rồi đáp tinh thần tháp bay ra xa. Ngộ ra chiêu niết bàn tân sinh, cho dù dùng phong ma diệt thần giáp thi triển, cũng có chiến lực bậc 5 đỉnh cao. Nếu dùng với huyết ảnh đao một thứ còn đáng sợ hơn chí bảo chí cường. Vậy, ta bây giờ, có lẽ chưa thể đánh với vũ trụ tối cường giả. Nhưng vũ trụ tối cường giả tuyệt đối không giết được ta. La Phong rất tự tin. Đợi đến khi ta thành vũ trụ chi chủ, nhược điểm về thần lực được đền bù. La Phong kế thừa đoạn Đông Hà nhất mạch, một khi thành vũ trụ chi chủ, nhất định sẽ là vũ trụ chi chủ đáng sợ nhất từ trước tới nay của vũ trụ Hải. Lúc trước các vũ trụ chi chủ vẻn vẹn chỉ phân chia 6 bậc. Nhưng vì sự tồn tại của La Phong, e rằng phải có cấp 7, thậm chí cấp 8. O o o, cách chương.